Kính chào tất cả bạn chị em. Buổi sáng hôm nay đến thờ phượng Chúa với Hội Thánh, tôi cứ tưởng như là một ngày của nam giới. Nam giới hướng dẫn hát, nam giới tôi vinh Chúa. 21 người, trong 21 người tôi chỉ thấy có 3 người tôi không biết nhiều. Như vậy chắc là thân hữu hay là tín hữu đã tin Chúa trong thời gian 4 năm qua. Nhưng rất vui nhìn lại những khuôn mặt thân thương ở trong Hội Thánh của Chúa. Và chúng tôi rất là vui được dịp về dự lễ cưới của cháu Brittany và là Chris. Tôi nói rằng nếu mà mình về dự một tang lễ thì không có dám cười, nhưng mà lễ cưới là phải cười. Đêm qua thật là vui, ăn thật ngon. Anh John, con trai của mục sư Thomas Steppen, nói với tôi rằng tôi chưa bao giờ ăn nhiều như vậy. Khẩu phần của tôi một buổi tối là chỉ có một dĩa thôi, mà hôm nay buổi tối nào tôi ăn gần tới 8 dĩa như vậy. Tôi nói như vậy thì anh phải ngày mai đó anh kiêng ăn đi. Anh nói chắc có lẽ là phải làm như vậy. Nhưng thương bạn chị em, chúng ta đồng ý không? Tiệc cưới rất là vui phải không? Ăn rất ngon phải không? Và chúng ta chung vui với hai bạn trẻ của chúng ta, Brittany và là Chris, và cầu nguyện để Chúa dùng các bạn trong sự hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa trong thời gian qua, Chúa đã dùng ông bà mục sư Trần Tư Hồng Sơn, ban lãnh đạo Hội Thánh và tiếp tục gây dựng Hội Thánh của Chúa. Tôi có nhóm và ngồi với các bạn trẻ EM sáng hôm nay, tôi thấy được sự khích lệ của đại tá của Chúa qua sứ điệp thờ phượng Đức Chúa Trời đã đấng tạo hóa và nhắc nhở các bạn quan tâm đến những linh hồn thường mật. Cảm ơn Chúa điều đó. Rất vui trở lại thì thường là tôi thích ngồi cái ghế này. Mọi người có để ý không? Tôi vẫn ngồi ghế này. Mục sư Sơn ngồi ghế bên đây. Đài Phương thì ngồi đó để mà thông dịch. Thì cũng giống như vậy thôi. Có số sẵn hết trơn rồi. Có số sẵn. Không được dành. Không được dành. Cảm ơn Chúa. Thưa bạn chị em. Khi chúng ta đến nước Mỹ, chúng ta hãy nhớ lại cái chữ đầu tiên mình học tiếng Mỹ là chữ gì vậy? Chữ gì vậy? Cái chữ mà tôi muốn ông bà cho em nghe đó và nói lên đó là chữ ok. Phải không? Rất là dễ. Ok, ok có nghĩa là gì? Được. Được, ok là được. Nhưng mà nếu tốt là không phải là ok, tốt phải là good. Phải không? Ok, dễ học quá, ai cũng có thể nói được ok. Hôm nay đề tài là được lắm. Thì trong tháng 6 này tôi nhận được Nếp Sống Mới có một bài viết về thể được là được. Ông bạn cho em lắng nghe nha, về cái chữ được. Sống một đời người bình an là được. Hai bánh, bốn bánh, đi được là được. Tiền ít, tiền nhiều, đủ ăn là được. Người xấu, người đẹp, dễ coi là được. Người già, người trẻ, miễn khỏe là được. Nhà giàu, nhà nghèo, hòa thuận là được. Ông xã về trễ, miễn về là được. Miễn về là được. Bà xã cào nhau, thương mình là được. Con ngoan, con quấy, biết nghe là được. An bình, bệnh tật, miễn lớn là được. Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được. Sau khi trưởng thành, sống được là được. Nhà to nhà bé, ở được là được. Hàng hiệu hay không, mặc được là được. Tất cả phiền não, biết buông là được. Bảo thủ cố chấp, biết quên là được. Không phải có tiền, muốn gì cũng được. Tâm tốt, việc tốt, số mệnh đổi được. Ai đúng ai sai, Chúa biết là được. Người lạ người quen, yêu thương là được. Thiên địa vạn vật, gặp nhau là được. Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được. Nói nhiều như vậy, hiểu được là được. Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được. Tôi đọc dài như vậy, ai không hiểu tôi tặng cái tờ giấy này để xem lại là được. Không hiểu. Được. Thưa bạn chị em, trong đời sống của con người, mọi người ước ao tôi sống thọ nhiều năm ở trên đất. Có một bà cụ đã được gần 90 nói với tôi rằng, mục sư ơi, biết rằng về với Chúa phước hạnh lắm nhưng mà tôi chưa muốn về. Tôi muốn nhìn con cháu của tôi mỗi ngày. Cho nên xin Chúa cho thêm tuổi thọ trên đất. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh đây. Cặp vợ chồng này mừng 100 tuổi. Mà tôi ngạc nhiên là 100 tuổi mà còn hút thuốc hay là cũng ngon lành nè. 100 tuổi. Người ta nói rằng bạn uống rượu hút thuốc là không có bảo đảm thọ đâu. Hút thuốc. Trong tài liệu 1979 thì họ nói về những người đàn ông được phỏng vấn, 2.500 người khi hỏi về 5 cái luật để mà giống như là sống khỏe, sống thọ đó thì phải làm như thế nào. Thì họ trả lời rằng cần phải ăn cho đúng, tập cho đều, ít uống rượu lại, hãy để ý giảm cân. Giảm cân có nghĩa rằng phải được xuống cân đó. Và đừng hút thuốc, không bao giờ hút thuốc. Rồi NBC ngày 1 tháng 6 năm 2018 thì nói rằng nếu bạn muốn một đời sống hạnh phúc, vui vẻ đó, hãy để ý đến điều này là bạn phải ăn cho đúng, exercise tập cho đều, phải ngủ đủ giờ. Và điểm thứ tư chúng ta để ý là hãy tiếp cận, chơi với những người lạc quan. Be around with positive people. Lạc quan, bi quan thì làm mình buồn hơn. Phải là lạc quan, lên tinh thần, vui. Nhiều người gặp đạo tôi nói mục sư vẫn trẻ. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho mình có được sức khỏe, tập thể dục thường xuyên mỗi ngày, vẫn tiếp tục đi tập 24 hour fitness at least 1 hour a day. Cố gắng ăn thức ăn giống như bác sĩ góp ý. Để làm chi? Ước mong là được Chúa dùng hầu về Chúa nhiều năm ở trên đất. Phải có sức khỏe của bạn chị em. Bây giờ chúng ta hãy học. Nếu mà sống được nhiều năm trên đất mà đời sống nó không có ý nghĩa, không làm được một việc gì đó cho Thiên Chúa đã ban cho mình sự cứu rỗi, sự sống đời đời, và không đem ích lợi cho người xung quanh, thì tôi nghĩ rằng cái sự ước mong sống thọ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ, nếu trong vòng chúng ta ngồi đây chúng ta muốn sống thọ nhiều năm trên đất, thì hãy suy nghĩ đến hai chữ mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Hai chữ đó, thứ nhất là chữ trung tín. Hãy sống trung tín. Và câu kinh thánh này ông bạn chị em rất là quen thuộc, chúng ta cùng đọc chung. Chủ nói với người rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Chữ trung tín, đây là chữ được nhắc đi nhắc lại ở trong kinh thánh, và các đại tớ của Chúa thường hay nhắc nhở chính mình và con dân Chúa sống trung tín. Sống trung tín. Trong đời sống trung tín, kinh thánh nhắc nhở chúng ta có 3 phương diện mà chúng ta cần thể hiện. Thứ nhất là học kinh thánh. Học kinh thánh, biệt riêng ít nhất 15 phút mỗi ngày để chúng ta đọc, học, suy gẫm, rồi sau đó cầu nguyện. Cầu nguyện có thể nhiều giờ hơn. Có người nói tầng mục sư 15 phút không có đủ đâu. Đọc kinh thánh không, suy gẫm là đã hết rồi, mình còn có thời giờ cầu nguyện nữa. Thì tôi nói đúng vậy, nhưng mà ít nhất là phải có thời giờ đọc kinh thánh trước rồi cầu nguyện. Mỗi chúng ta sống ở tại Texas, chúng ta cảm ơn Chúa mình có được căn nhà rộng. Căn nhà của mình, bước vào đôi khi mình thấy bây giờ người ta cất nhà nó dư một số phòng, bước vào đây cái phòng này cuối cùng rồi không có dùng gì hết, mọi người tập trung trong nhà bếp rồi cái phòng family room. Đôi khi con dân Chúa nhà có nhiều phòng, chẳng những một tầng hai tầng, nhưng mà một cái phòng riêng tư để tương giao với Chúa lại không có. Một cái góc thư giãn, người ta đề nghị bạn tìm một cái máy về tập thể dục, bạn tìm một cái chỗ nào, một cái corner để bạn có thể nghe nhạc để mà được thư giãn thoải mái. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, bạn có được một cái góc để mà tương giao với Chúa không ở trong căn nhà rộng lớn của mình? Và đó là điều mà em nên về nhà xem lại. Nhà tôi có nhiều phòng quá, nhưng mà tôi không có cái góc nào để tôi tương giao với Chúa cả. Xin đừng để cái chỗ đó là cái chỗ gần cái tivi. Đừng để cái chỗ đó là nhà bếp, bởi vì mình hay có khuynh hướng ăn hơi nhiều. Riêng tư đọc lời Chúa cầu nguyện. Mỗi chúng ta đều cần điều này của bạn chị em. Chúng ta có được điều này thì Chúa sẽ giúp bạn chị em có được một đời sống mà chúng ta luôn luôn hướng về những công việc của nước trời. Và chúng ta gần Chúa, chúng ta nhận được sứ điệp của Chúa phán dạy cho mọi chúng ta. Học kinh thánh, cầu nguyện, cũng ít nhất là 15 phút mỗi ngày. Nên có. Riêng tư, có những người quá bận, vừa lái xe đi làm vừa cầu nguyện, tôi nghĩ không thích hợp. Chúng ta có thể làm điều đó, nhưng mà phải có thời giờ riêng tư, điểm hẹn thuộc linh giữa mình với Chúa. Đức Chúa xưa làm gì? Mở buổi sáng. Mát chương 1 câu 35 chép, sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài trời dậy, bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Và cầu nguyện tại đó. Một câu chuyện kể về vua Louis thứ 14 của nước Pháp. Sáng hôm nay là World Cup Final. Nước Pháp đấu với Croatia. Chúng ta không được xem. Chúng ta phải thờ phượng trước. Về nhà xem YouTube sao. Nước Pháp. Có một câu chuyện kể. Một buổi sáng Chủ nhật, vua và cả hoàng gia đi nhà thờ. Khi bước vào thánh đường, vua vô cùng ngạc nhiên khi thấy có rất ít tín hữu đi thờ phượng Chúa, khác hẳn với những tuần lễ trước đó. Vua gặp một tổng giám mục tên là Fenelon, tiên húy của hoàng gia, và hỏi rằng, người ta ở đâu hết rồi? Sao chỉ có một số ít người hiện diện thờ phượng Chúa hôm nay vậy? Vị tổng giám mục trả lời, tâu bệ hạ, trong tuần lễ qua, tôi có thông báo rằng tuần này hoàng thượng sẽ không đi thờ phượng. Tôi muốn xem, cho biết những ai đi nhà thờ là chỉ để muốn làm đẹp lòng bệ hạ và những ai thật lòng đến đây vì yêu mến Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta muốn biết Chủ nhật hôm đó ai giảng vậy? Chủ nhật hôm đó giảng về đoạn kinh văn gì vậy? Chủ nhật hôm đó đề tài là gì vậy? Ai hướng dẫn hát? Ban hát nào dự phần? Chúng ta biết để rồi chúng ta cân nhắc có nên đến hay không. Nếu quan điểm như vậy, thưa hoàng chị em, xin cầu nguyện để Chúa tha thứ cho mình. Thay đổi quan điểm đó. Chúng ta đến trước tiên là để thờ phượng Chúa. Rồi kế đến, chúng ta thông công với nhau. Năm 2011, tôi đi truyền giáo ở Hồng Kông, Đài Loan. Có một số con nhân Chúa trong hội thánh Westington cùng đi. Thì sau đó, tôi và một sư Huệ, một sư Vui sang Bắc Kinh để viếng thăm thêm thủ đô này. Chúng tôi lên trên Vạn Lý Trường Thành. Và thưa bạn chị em, khi trở về thì đọc câu chuyện về Vạn Lý Trường Thành, tôi muốn cho bạn chị em nghe. Dân tộc Trung Hoa dưới thời Tần Thiểu Hoàng đã chiến đấu một cách kiên cường với những sắc tộc dã man tràn xuống từ phương Bắc. Để tránh những cuộc chiến tranh triền miên làm tổn hao sinh mạng và của cải, họ đã xây bức Vạn Lý Trường Thành. Bức tường vĩ đại này dài hơn 2.000 cây số, gần tương đương với chiều dài nước Việt Nam chúng ta, rộng từ 4m đến 12m, cao từ 6 đến 15m. Bức tường quá cao, kẻ thù không thể nào trèo lên được, quá dày không thể nào đánh đổ được, quá dài không thể nào đi hết được. Thế nhưng, ngay năm đầu tiên sau khi bức tường được hoàn thành, Trung Hoa đã bị tấn công 3 lần. Kẻ thù không tìm cách vượt qua bức tường thành, nhưng họ đã mua chuộc những quan trấn giữ cửa thành. Sai lầm thảm hại trong sự phòng vệ của Trung Hoa lúc bấy giờ là họ đã dùng rất nhiều của cải để xây dựng bức tường thành thật là vĩ đại này, nhưng lại lơ là trong việc xây dựng phẩm hạnh của quan quân triều đình. Tại sao chúng ta đọc Kinh Thánh? Tại sao chúng ta cầu nguyện? Để Chúa thay đổi đời sống của mọi chúng ta. Mỗi ngày, không phải là ngay tức khắc, nhưng mà từ từ một tiến trình mỗi ngày, để chúng ta trước khi làm một quyết định gì, phải suy nghĩ điều này có đẹp lòng Chúa không? Điều này có ảnh hưởng tai hại đến ai đó không? Trong câu chuyện này, quan quân triều đình, họ nhận cái số tiền của kẻ thù như vậy đó, họ không suy nghĩ đến cái thiệt hại đem lại cho quốc gia của mình. Cho nên cái nhân cách của mình, character là điều cần thiết để chúng ta quan tâm.
vị chủ tịch của nước Trung Hoa. Ông tên là Tập Cận Bình. Ông thấy được cái sự sa sút đời sống đạo đức của dân chúng Trung Hoa, ông đề nghị Trung Hoa phải trở lại với Nho giáo, Khổng giáo, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, trở lại những chữ đó. Và ông bây giờ đang được quốc hội đã đồng ý rồi là lãnh đạo đất nước Trung Quốc không có nhiệm kỳ, giống như một vị vua vậy, cho đến chết. Và đó cũng là một trong những nhà độc tài thế giới mà Khải Huyền có nói đến. Thưa quý bạn chị em, chúng ta cần có lời Chúa để rồi chúng ta suy nghĩ đúng, làm đúng, quy vinh danh Chúa mà không hại đến bất cứ những ai xung quanh chúng ta. Một khía cạnh đến mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta phải trung tín, đó là dân hiến. Kinh Thánh dạy con dân Chúa dân 1/10. Kinh Thánh dạy con dân Chúa dân thời gian. Mà dân thời gian đây, các mục sư người Mỹ thường thường đề nghị là 1/7. Khi chúng ta nghe tiếng Anh họ dùng cái chữ là 24/7, có nghĩa rằng mỗi ngày họ làm việc 24 giờ và mỗi tuần họ làm việc liên tục 7 ngày. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói đến 1 out of 7, là một ngày trong 7 ngày. Chúa cho chúng ta có 7 ngày. Chúa muốn chúng ta biệt riêng ngày Thánh Nhật để thờ phượng Chúa. Và tôi khích lệ mà giam hãy cầu nguyện để xin Chúa cho con, gia đình con tiếp tục biệt riêng ngày Thánh Nhật để thờ phượng Chúa, rồi để nghỉ ngơi ở trong gia đình của mình. Và tôi đề nghị các bạn chị em đừng quá bận rộn, đừng quá căng thẳng trong ngày Chủ Nhật. Nếu nhận công việc, hãy nhận một việc thôi, để người khác làm việc khác. Chúng ta đến thờ phượng Chúa với một cái tinh thần thoải mái, vui vẻ, không bị căng thẳng, không quá bận rộn, để thờ phượng Chúa, về nhà nghỉ ngơi. Chúa muốn con nhận Chúa như vậy. Nếu mình ôm đồm quá, mình sẽ bị căng thẳng, mình sẽ mệt, và chúng ta sẽ thấy cái điều đó nó không làm gương tốt cho con cháu của mình. Tại sao ba mẹ mệt như vậy? Tại sao ba mẹ bị căng thẳng mỗi ngày Chủ Nhật như vậy mà vẫn tiếp tục đi nhà thờ như vậy? Mình phải làm gương tốt để rồi con em chúng ta thấy được ít lời và phước hạnh của một người biệt riêng ngày Thánh Nhật để thờ phượng Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau mở Kinh Thánh Roma chương 14 câu 12. Tôi thỉnh thoảng tôi để đoạn kinh văn lên để con dân Chúa mở ra cùng đọc. Nếu không mà anh chị em mang Kinh Thánh mà không có cơ hội để mở ra. Roma chương 14 câu 12 xin mở ra với tôi. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này. Chúng ta cùng đọc. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Như vậy, ở trong câu chuyện này là cái câu chuyện nói về người đầy tớ trung tín. Và người này như là một người quản gia. Và người này sẽ tường trình, khai trình, báo cáo lại cho cứu Chúa là người chủ. Và chúng ta để ý cái chữ là khai trình. Ở đây nói về tòa án Đấng Christ, mình khai trình để rồi được ban thưởng. Kinh Thánh còn nói đến một tòa án nữa. Chúng ta hãy để ý ở trong Khải Huyền nó có nói tòa án trắng là Chúa phân biệt chiên và dê, lúa mì và cỏ lùng. Và việc đó là việc của Chúa trong ngày sau rốt. Chúng ta hãy được sẽ được khích lệ khi đọc ở trong Khải Huyền chương 22 câu 12. Xin chúng ta cùng mở ra. Mà thật ra tôi nghĩ câu Kinh Thánh là mọi người thuộc mà. Chúng ta cùng đọc nha. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Dạ vâng. Dân hiến. Thưa mọi anh chị em, đây là đề tài mà khi tôi học với Chúa vào Thánh West Hilton, tôi cũng thường hay giảng. Một sư Sơn cũng có giảng. Đại tớ của Chúa, hầu vị Chúa phải giảng về sự dân hiến để nhắc nhở con dân Chúa biết cách dân hiến và hầu vị Chúa trung tín trong sự dân hiến. Tôi nhớ lại cảm ơn Chúa khi đến với hội thánh West Hilton năm 2008 thì ngân sách khoảng gần 150.000, mỗi năm gia tăng lên. Sau 6 năm trước khi tôi về Dallas, ngân sách của hội thánh West Hilton được 265.000. Vì nhu cầu, ông bà anh chị em thấy đúng để dâng hiến và góp phần hầu việc Chúa. Tôi cầu nguyện để ông bà anh chị em tiếp tục trong tinh thần dâng hiến như vậy. Hội Thánh Đức Tin tôi đang hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa khi về quản nhiệm, không có một sư quản nhiệm 3 năm, thì ngân sách của họ cũng khoảng 150.000 một năm. Mỗi năm gia tăng. Bây giờ ngân sách năm 2018 là 285.000. Cho nên tôi thấy rằng công dân Chúa khi thấy công dân công việc Chúa cần và mình cần dâng hiến thì dự phần và không có vấn đề gì cả. Vui vẻ, dự phần. Đó là tinh thần của David. Chúng ta đọc. Tinh thần David nói như vậy, chúng ta cùng đọc. Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Và Môi-se thì cầu nguyện như thế nào? Chúng ta đọc lời cầu nguyện của Môi-se. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Thi Thiên 90 câu 12. Và đó là những câu kinh thánh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không biết ngày mai như thế nào. Không biết. Nhưng mà cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta biết tận dụng thì giờ của cải tiền bạc để dự phần hầu việc Chúa trong hội thánh của Chúa, mở rộng vương quốc của Chúa trên đất. Điểm thứ nhì, chúng ta học hôm nay là sống kết quả. Chỉ có hai điểm thôi. Sống trung tín. Và thứ nhì là sống kết quả. Chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập người coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Chúng ta hãy đi cái chữ là lập người coi sóc nhiều. Bởi vì đây nói về cái trách nhiệm gia tăng khi thấy cần được phải phát triển hơn. Khi nói đến cái chữ kết quả, chúng ta thường suy nghĩ đến đời sống tâm linh của mình cần phải được tăng trưởng, được sâu, chăm rễ vững nền, phải không, đời sống tâm linh. Rồi chúng ta suy nghĩ đến đưa một linh hồn trở lại cùng Chúa, kết quả. Chúng ta suy nghĩ đến đào tạo môn đồ một người tin Chúa, rồi đào tạo môn đồ để họ biết thờ phượng Chúa, đọc kinh thánh, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, vân vân. Thì chúng ta thấy nó cũng thuộc về kết quả. Galati chương 5 câu 22 dạy chúng ta như thế nào về một đời sống kết quả. Chúng ta cùng đọc ha. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Và đó là điều mà Chúa kỳ vọng vào mỗi con dân của Chúa. Cái trái Thánh Linh đó phải được thể hiện. Phải được thể hiện. Không ngay tức khắc sau khi tin Chúa, nhưng mà từ từ nó được rõ nét. Thưa quý bạn chị em, nó phải được rõ nét. Ở trong câu chuyện này chúng ta thấy đầu tiên là 5 ta lần. Rồi kế đến là 2 ta lần. 5 rồi 2. Phải nói rằng 5 và 2 đây là đại diện cho thành phần chịu làm việc. Vâng lời chủ, làm việc và đem lợi lại cho công việc của nhà chủ. Như vậy, Kinh Thánh dạy mỗi con dân Chúa là chúng ta cần làm việc để mà nuôi sống bản thân. Cần làm việc để chúng ta có rời rộng dự phần hầu việc Chúa, phải không? Giúp đỡ người khác nữa. Là đó là điều bình thường. Người Việt chúng ta có câu đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Trở thành tiểu phú thì cứ cần mẫn. Nhưng mà đại phú phải nhờ ơn của Thiên Chúa ban cho. Điều đó là điều cần thiết, quý bạn chị em. Có một tài liệu viết về nhận định về một người giỏi. Người này giỏi, người này chịu làm việc giống như thành phần 5 ta lân và 2 ta lân vậy đó. Và bị một sư tên là O.W. Fowler đã viết về câu chuyện này. Ông nói rằng, không nên hỏi rằng ông ấy chết như thế nào, nhưng hãy hỏi rằng ông ấy đã sống như thế nào. Không nên hỏi rằng ông ấy đã tích lũy được những gì, nhưng hãy hỏi rằng ông ấy đã ban cho được gì. Thước đo giá trị một cuộc đời hầu việc Chúa không phải ở chỗ gia tộc người ấy như thế nào, người ấy đầy tài năng hay là hiểu biết, cầu nguyện được ơn thăm viếng chứng đạo, tổ chức nhiều chương trình trong hội thánh, nhưng cái chỗ là tấm lòng người ấy có dâng trọn cho sứ mạng cứu linh hồn hư mất hay không. Không nên hỏi rằng ông ấy có bao nhiêu bằng cấp, nhưng nên hỏi rằng ông ấy đã áp dụng bao nhiêu những kiến thức của mình có để phục vụ tha nhân. Không nên hỏi rằng ông ấy đã từng giữ những chức vụ nào trong hội thánh, nhưng hãy hỏi rằng ông ấy có hòa mình với mọi thành phần tín hữu ở trong hội thánh để sẵn sàng nói những lời êm dịu, yên ủi, khuyên lơn giúp người khác vơi đi những giọt sầu khổ và đem lại niềm vui cho những tâm hồn đau khổ. Không nên hỏi rằng ông ấy thuộc về hội thánh nào, giáo lý ra sao, nhưng hãy hỏi rằng ông ấy có thật sự theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu, cứ giúp những kẻ khốn cùng, đói rét, đau ốm, sống vất vả ở chung quanh mình, đem tình thương của Chúa mời gọi kẻ khác đến với Ngài chăng? Không nên hỏi rằng ông ấy có nổi tiếng không, nhưng hãy hỏi rằng bao nhiêu người thương tiếc khi ông ấy qua đời. Và nếu mà anh chị em ở trong thành phần 5 ta lân hay là 2 ta lân đó, cầu nguyện Chúa cho chúng ta được sự nhắc nhở qua lời đề nghị của mục sư Phô-on này. Hỏi như thế nào cho đúng để khích lệ lẫn nhau. Có những câu kinh thánh mà chúng ta thấy có được viết lên ở trên đó, mà anh chị em có lẽ thuộc câu ở trên, mình đọc chung nha. Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Nhưng mà còn Ê-phê-sô đoạn 4 câu 28 thì sao? Mình mở ra, chúng ta đọc chung. Tôi không nghe âm thanh mở kinh thánh. Như vậy ông bà anh chị em dùng kinh thánh điện tử hơi nhiều phải không? Ê-phê-sô chương 4 câu 28. Chúng ta cùng đọc. Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Như vậy, mình có được nhiều thì mình giúp cho kém may mắn, kẻ khốn cùng, người gặp khó khăn, phải không? Đó là luật của Chúa cho dân sự của Chúa đó, là đến cái mùa lúa được mùa như vậy, cố gắng hãy để trừ một ít cho những người homeless, hãy đi móc lúa. Đó là câu chuyện của Bô-ô và Ruter đó. Rồi, Tê-sa-lô-ca nhì, chương 3 câu 10. Chúng ta đọc tiếp ở trong câu kinh thánh này. Chương 3 câu 10. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. Không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. Mà không nên ăn là đói rồi. Chắc chết rồi. Cho nên đó là điều mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng, mình cần phải làm, rồi mình biết dành dụm, mình biết giữ phần dân hiến, và đó là điều mà cần thiết. Cho nên tôi để thành phần 5 ta lân và 2 ta lân chung với nhau, nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ một chút xíu về thành phần này, một ta lân. Thành phần này Kinh Thánh nói rất là rõ, tôi gọi là không làm gì cả. Thành phần này là giấu khả năng, giấu ân tứ. Để chúng ta đọc cái phần sau đó thì Chúa gọi là biến nhát, hỡi đệ tớ biến nhát, lazy, lười biếng. Và rất là buồn, hổ thẹn. Cứu Chúa là chủ của chúng ta gọi mình là kẻ lười biếng. Không làm gì cả, một ta lần. Có một vài câu thơ nói về những người lười biếng không làm gì cả. Trời buồn, trời để cơn mưa, ta buồn, ta ngủ từ trưa đến chiều. Ngủ xong dậy ăn cơm nhiều, ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai. Cứ ngủ không à? Không làm gì hết. Tôi đọc một câu viết, không biết người nào viết, mà chúng ta nghe thử coi có thích hợp nói về người Việt mình không. Không tham lam, không phải tham biện, không nhiều chuyện, không phải Vietnamese. Cái chữ tham biện là biện hộ cho việc tham nhũng. Tham biện là biện hộ cho việc tham nhũng. Cho nên chúng ta thấy tình trạng không làm gì cả, ở không, ngồi không là có chuyện, có vấn đề. Và chẳng những tự mình gây nên vấn đề mà rủ người khác cùng coi như là nhập ngũ với mình, tham gia với mình. Nắng mưa là chuyện của trời, cúp cua là chuyện của đời học sinh, cúp cua đừng cúp một mình, rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui. Không chịu đi một mình, rủ thêm nhiều người. Và đó cũng là vấn đề. Một mình thì không muốn. Cho nên xin Chúa nhắc nhở mọi chúng ta, đừng có thái độ, quan điểm như vậy, nhưng hãy có một cái tâm tình muốn làm lợi lớn và ích lợi cho công việc Chúa. Đừng xem thường con số 1 mà anh chị em. Kinh Thánh nói được cái gì nó cũng bắt đầu từ con số 1. Phim này được ra trong những tháng qua rất là nóng bỏng và các giới trẻ thích đi xem, bởi vì phim này đó họ ca ngợi những anh hùng, mà chẳng những một anh hùng mà kết hợp nhiều anh hùng lại, gọi là superheroes, để mà cứu người. Làm một mình chưa đủ, kết hợp nhiều anh hùng lại để rồi cứu người. Nhưng mà có những người xem phim này xong rồi buồn, bởi thấy những thần tượng anh hùng của mình trong phim đó bị chết rồi, không biết cuốn phim kế đến nó có sống lại hay không, buồn. Tôi để cái chữ là, họ dùng cái chữ là save the world, cứu người. Chúng ta là công dân Chúa, chúng ta cũng có thể để ý cái chữ cứu người, mà mình cứu như thế nào. Tôi muốn ông anh chị em xem hình ảnh năm rồi chúng tôi đi truyền giáo và sự dâng hiến của Hội Thánh West Houston, của nhiều công dân Chúa đóng góp để rồi công tác truyền giáo được đẩy mạnh ở tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Trong Liên hội Baptist, chúng tôi nhận khoảng 10 hội thánh dâng hiến điều đặn cho VMB. Nhưng mà trong 10 hội thánh đó thì có 3 hội thánh dân rất đặc biệt, mà chỉ những dân đặc biệt mà còn tham gia đi bộ gây quỹ. Hội thánh Baptist Đức Tin hàng năm tham gia đi bộ gây quỹ và có ngân sách dân cho VMB là khoảng 5.000. Hội thánh West Houston đi bộ gây quỹ và dân cho VMB gần 4.000. Hội thánh Garland cũng tại Dallas cũng dân cho VMB biệt riêng danh sách hàng năm và đi bộ gây quỹ nữa khoảng 3.000. Tôi thấy thủ quỹ VMB cho biết chỉ có 3 hội thánh này là đặc biệt quan tâm đến công tác truyền giáo. Những hội thánh khác dân mà dân nhỏ giọt rất là ít. Cho nên tôi muốn nói điều này để khích lệ bạn chị em đang cộng tác với công tác truyền giáo VMB. Chúng tôi đi cứu linh hồn. Chúng tôi đi miền Bắc. Nhóm thờ phượng xong thì có một người bị tà linh nhập vào, một sư hiển, và tôi nghe cách nói chuyện, phản ứng là biết ngay, mời cầu nguyện và đuổi tà linh ra. Và người này đồng ý, mời Chúa ngự vào lòng, làm Chúa đời sống của mình. Các bạn trẻ, mới đây nhất cách đây một tháng, một sư hiển cho biết rằng đã được tư cách pháp dân, cũng như là hội thánh đã được công nhận ở tại Hà Nội. Hội thánh sứ mệnh, mang tên rất là hay, sứ mệnh. The Great Commission. Chúng tôi đến miền Trung. Đây là suối giếng Khánh Sơn, đi những cái vùng mà người rắc lây, người dân tộc rắc lây, họ thờ phượng Chúa, họ yêu mến Chúa. Trong cái cộng đồng của họ, thí dụ 100% là người rắc lây đó, thì ông mục sư cho tôi biết rằng là chúng tôi có 100% tin Chúa hết rồi. Nhưng mà đối diện có một số người Kinh đó, của người ethnic Vietnamese Kinh đó, làm chứng hoài họ không tin. Ông nói rằng người Kinh cứng lòng qua mục sư. Rồi khi đi như vậy thì trong đoàn đó nhiều hội thánh, có 3 hội thánh từ Orlando, từ Denver, từ Dallas đã quyên góp tiền để mà có thể làm thêm những cái ống dẫn nước để mà dân tộc ở tại đó họ có thể dùng nước nó sạch sẽ để họ sống mỗi ngày. Và cái nơi này là nơi chuẩn bị xây một cái trung tâm thờ phượng Chúa và huấn luyện. Và mục sư Lê Thành Toàn là thủ quỹ VMB cho biết rằng bây giờ đã xây được cái foundation, xây được cái tường rồi, từ bước như vậy. Đi như vậy thì chúng ta thuê xe, chúng ta ngồi chung, có một số vị mục sư và nhân sự ở tại địa phương cùng đi. Và chúng tôi đến Khánh Sơn, đây là những anh chị em người rắc lây. Cảm ơn Chúa, họ yêu mến Chúa, họ thờ phượng Chúa. Và họ mong ước tiếp tục được VMB gửi người đến để đào tạo môn đồ, để rồi giúp họ được lớn lên trong Chúa. Chúng tôi xuôi Nam đến Bến Tre, học vị Chúa, thuê một chiếc xe như vậy, 15 chỗ ngồi, nhưng thật sự ngồi khoảng 80 người thôi, những ghế sau để hành lý. Chúng tôi đến một cái nơi gọi là Hội Thánh Mỹ An. Nơi đây có một cô sinh viên muốn học lời Chúa và không có tài chánh để học. thì tôi vận động và tìm nguồn, thì có một số con dân Chúa cảm động giúp cho cô để mà cô lên Sài Gòn học lời Chúa. Và mỗi một lớp như vậy là 25 đô và cô học nhiều môn học vượt qua. Cô đang dạy thiếu nhi và cha mẹ cô đang được Chúa kêu gọi là truyền đạo, tình nguyện và quản nhiệm hội thánh được 20 người ở tại đây. Chúng tôi xuôi Nam tới Cà Mau thì đây là những nhân sự. Những nhân sự ở tại Cà Mau họ về Chúa, họ lái xe và chỉ cái mong ước của họ là mục sư. Chúng tôi đi làm việc mỗi ngày, chúng tôi dùng phương tiện xe Honda để mà đi thăm viếng chỗ này chỗ kia. Khi thăm viếng về như vậy thì cái bình xăng đã cạn rồi. Mà chúng tôi làm, nếu mà đi câu cá, đi chài cá như vậy, nếu mà được mùa có cá đó thì nhiều lắm là chúng tôi được chỉ có 1-2 đô. Và nếu mà được sự giúp đỡ của cơ quan truyền giáo cho chúng tôi có phương tiện để đổ xăng được á, thì chúng tôi được khích lệ lắm. Chỉ mong ước như vậy. Đây là nhân sự. Và khi trở về đó thì cảm ơn Chúa là hội thánh ở tại Denver họ đồng ý bảo trợ cho 4 nhân sự trong những người này, mỗi nhân sự 50 đô một tháng. Hội thánh Đức Tin có một tín hữu trong đoàn truyền giáo cảm động bảo trợ 4 nhân sự nữa, mỗi nhân sự 50 đô một tháng. Để họ dùng cái phương tiện đó, họ đổ xăng, họ đi hầu vị Chúa. Và đại địa phương cũng sẽ giúp họ một phần nữa. Cho nên nếu bạn chị em cảm động muốn dự phần, giúp cho một nhân sự ở tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thay vì đi làm trọn thời gian, họ làm bán thời gian thôi để mà họ dành nửa thời gian đó hầu vị Chúa đó, thì bạn chị em đang dùng cái một ta lân của mình đó và làm nó lớn hơn ở tại quê nhà. Lớn hơn tại quê nhà. Rồi tại Cà Mau chúng tôi đến thì có lễ bắp têm cho hơn 72 người, có 72 người ngày hôm đó. Bắp têm, rất được khích lệ. Đây là một ngôi nhà nguyện mà Liên đoàn Nam giới đã giúp đỡ để mà xây dựng. Thì sau chuyến đi vừa qua chúng tôi đến cái điểm này. Thì đây là những em trẻ nghèo ở bên cạnh một cái đống rác. Nó sống nhờ bươi rác. Rồi lấy những cái thứ mà bằng ni lông đó bán để có tiền sống. Rồi cái gì còn dùng được thì dùng. Chúng tôi đến cảm động quá. Có một anh em ở Orlando về nói với hội thánh giúp đỡ để mà gia đình của các em nhỏ này ra được cái chỗ xa hơn chút xíu, thoát được cái cảnh nghèo khổ. Đây là cái vùng U Minh. Chúng tôi đi những chiếc cầu như vậy. Chúng tôi đi xuồng nữa. Và trong xuồng có một số người tôi hỏi là biết bơi không? Không biết bơi. Trong những người đó có nhà tôi không biết bơi nhưng vẫn can đảm ngồi sau lưng tôi. Nè, đi như vậy, đi thăm viếng. Đây là một ngôi nhà nguyện mà sau chuyến đi về đó thì mục sư nhân sự tại đây nói là mục sư Phúc ơi, chúng tôi ước ao có một cái ngôi nhà nguyện bởi chúng tôi đang dùng nhà mà nó chật quá. Thì mục sư cổ động giùm. Tôi về, tôi nói chuyện với thanh niên Hội Thánh Đức Tin. Các bạn nhóm vào tối thứ tư mỗi tuần như vậy, các bạn làm trong suốt 3 năm mỗi buổi nhóm đó, các bạn dâng hiến để dành để xây nhà nguyện cho Việt Nam. Thì sau đó các bạn nói là mục sư ơi, bây giờ có được 5.000 rồi. Nhưng mà cái ngôi nhà nguyện cần tới 7.000. 7.000. Thì tôi mới thông báo thì có một tín hữu Hội Thánh ở Denver, họ nói rằng họ sẵn sàng dâng thêm 1.000 nữa, được 6.000. Tôi hỏi vì mục sư đó bây giờ chúng tôi không có 7.000 mà 6.000 xây được không? Họ nói như vậy cũng được, xây được. Và cuối cùng rồi đó, cuối năm 2017 đó là ngôi nhà nguyện đã được xây lên tại đây. Cho nên điều mà tôi muốn khích lệ các bạn chị em là khi ra đi đó mình thấy nhu cầu, trở về đó bắt đầu dâng hiến hoặc là kêu gọi người để mà dự phần. Và cảm ơn Hội Thánh West Houston, cảm ơn anh chị em đã sát cánh với VMB trong nhiều năm qua, đi bộ gây quỹ và như tôi trình bày các bạn chị em dâng hiến rất nhiều vào ngân sách của VMB. Và tôi cầu nguyện để Hội Thánh West Houston sẽ tiếp tục được Chúa dùng để dự phần trong công tác truyền giáo. Tôi được biết anh Nguyễn Hoàng Hải là trưởng ban truyền giáo. Hàng năm bạn chị em hãy tham gia, ghi danh với anh Hải để được đi. Đi về mình chia sẻ nhu cầu. Tôi bây giờ không thể đi hàng năm, mỗi 3 năm tôi mới đi một lần. Ban điều hành VMB luân phiên những người khác đi thay thế tôi. Nhưng mà Hội Thánh West Houston thì có chương trình truyền giáo hàng năm quá tốt. Hội Thánh West Houston có được anh chị La Văn Đức cũng cảm động trong công tác truyền giáo. Hãy cầu nguyện cho anh chị. Để anh chị được Chúa dùng ở cánh đồng truyền giáo và nhất là trong thời gian được trang bị. Ở trong hình ảnh này, tôi được khích lệ rất nhiều. Vừa qua, anh giáo sư Dũng đã giúp đi bộ gây quỹ. Tôi thấy con số không được đông, nhưng mà sự dâng hiến bằng cho em rất là rời rộng. Cảm ơn Chúa. Ở Dallas có ưu điểm hơn là có khoảng 10 hội thánh tham gia, cho nên chúng tôi thâu được hàng năm là 12.000, bởi vì nhiều hội thánh. Ở đây thì có một hội thánh, tôi mong rằng trong tương lai có được thêm một số hội thánh Baptist trong vùng tham gia và ủng hộ công tác này. Cảm ơn Chúa, cảm ơn hội thánh West Houston rất là nhiều. Trong công tác truyền giáo, chúng ta đừng phê bình chỉ trích ai cả. Chúng ta hãy cầu nguyện dâng hiến ra đi phục vụ mà thôi. Vì thế, do tấm lòng của mình cảm động, hãy dự phần, hãy dự phần. Tôi học về Chúa, trước đây với hội thánh, tôi thích Bác Nga là bà quả phụ Nông Văn Đoạn thường nói một câu, tuyệt vời, nhưng mà điều gì mà bác tâm đắc, bác nói một câu hay hơn nữa là trên cả tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Thì tôi muốn khích lệ ông bà anh chị em rằng ông bà anh chị em đã làm những điều rất là tuyệt vời. Được lắm. Tiếng Anh là well done. Và còn được dịch là giỏi lắm. Và có thể dùng là trên cả tuyệt vời. Xin Chúa ban phước trên tất cả ông bà anh chị em. Chúng ta đồng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Mỗi người hãy cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính mình. Cầu nguyện cho hội thánh của Chúa để rồi Chúa cảm động. Có thể là cầu nguyện cho công tác truyền giáo. Có thể là dâng hiến cho công tác truyền giáo. Có thể là ra đi trong những chuyến đi truyền giáo mà hội thánh tổ chức hàng năm. Hãy cầu nguyện để Chúa giúp đỡ mình dư phần. Dùng một ta lân, hai ta lân hay là năm ta lân một cách kết quả cho thiên quốc của Chúa. Hãy Chúa chúng con cảm ơn. Và giờ này tôi muốn có lời cầu nguyện đặc biệt cho bạn chị em. Trong công tác truyền giáo chúng ta có thể làm được ba điều: cầu nguyện, dâng hiến và ra đi. Bạn chị em buổi sáng hôm nay muốn thưa với Chúa và hứa nguyện với chính lòng của mình rằng mình sẽ tiếp tục cầu nguyện cho công tác truyền giáo của hội thánh West Houston, của VMB Liên Hiệp Baptist, của các cơ quan truyền giáo mà mình biết được. Mình sẽ trung tín dùng cái góc thư giãn, góc cầu nguyện mỗi ngày đó cầu nguyện cho công tác truyền giáo. Xin hãy đưa bàn tay phải của mình lên. Tôi sẽ cầu nguyện cho công tác truyền giáo mỗi ngày. Xin hãy đưa tay phải của mình lên. Cảm ơn Chúa. Có nhiều bàn tay đồng ý cầu nguyện cho công tác truyền giáo. Mình chẳng có thể để bàn tay xuống. Điều kế đến, tôi khích lệ bàn chèm. Là bàn chèm nghĩ rằng cầu nguyện đúng, nhưng mà tôi cần phải dự phần, phải dâng hiến. Dâng hiến vào ngân sách của hội thánh, dâng hiến vào quỹ truyền giáo của các cơ quan mà tôi được cảm động, như VMB của Liên Hữu, như IMB của Baptist Convention của chúng ta, và hay những cơ quan nào mà mình được biết hoặc có nhu cầu, mình sẽ dâng hiến rời rộng hơn. Và kể từ trong tháng 7 năm 2018 này, xin hãy đưa bàn tay phải của mình lên. Lạy Chúa, con sẽ dâng hiến. Trước đây con chưa hề dâng hiến, bây giờ con sẽ dâng hiến. Con dâng hiến ít, bây giờ con muốn dâng hiến nhiều hơn. Xin Chúa dùng đồng tiền của con để góp phần cho công tác truyền giáo. Cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không ạ? Sẽ dâng hiến. Có thêm bàn tay đưa lên. Cảm ơn Chúa. Bạn chị em có thể để bàn tay xuống. Và điều sau cùng bạn chị em là ra đi. Chúng tôi rất ước ao gửi từng cặp vợ chồng sang Đài Loan, sang Hàn Quốc. Tiền VMB Chúa cho có được quỹ 30.000 rồi. Chúng tôi cần có người đi để giúp cho họ một tháng cần 1.000 hoặc là 2.000. Nhưng mà vẫn chưa có người cảm động. Các bạn chị em không bắt đầu bằng sự ra đi dài hạn, nhưng bắt đầu ngắn hạn, 2 tuần, 4 tuần, 1 tháng hay là nhiều hơn. Nhưng mà hứa nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, trong vòng 1 năm tới, từ đây đến hè năm tới, con muốn dấn thân, muốn tham gia chuyến đi truyền giáo của hội thánh của con, của một cơ quan ở trong liên hữu của con, của một cơ quan mà con được cảm động. Con muốn đi, xin Chúa dùng đời sống của con để trở về, con sẽ là nhân chứng của công tác truyền giáo, con sẽ khích lệ mọi người và con sẽ làm công việc của Chúa để rồi Chúa khen ngợi rằng đầy tớ ngay lành và trung tín kia. Được lắm, con muốn dự phần Chúa ơi. Xin hãy đưa bàn tay phải của mình lên. Đây là tấm lòng hứa nguyện. Trong vòng năm tới sẽ dự phần trong công tác truyền giáo ngắn hạn của hội thánh hay là của cơ quan. Có ai không ạ? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh Hải ơi và một sư Sơn xin nhìn những bàn tay này. Dạ, anh chị em cứ giữ những bàn tay đưa lên nha. Những bàn tay này sẽ dự phần cho công tác truyền giáo. Xin hãy liên lạc với anh chị em để được sự trang bị. Tôi nghĩ cần được trang bị, một sư Sơn trang bị quý vị. Chứ không phải là muốn đi là đi. Mình được cần được sự trang bị, biết nói gì, làm gì. Và Chúa sẽ giúp sức các bạn chị em. Cảm ơn Chúa, những bàn tay đó. Chúng ta để bàn tay xuống. Lạy Chúa giấu chúng con, những điều chúng con được sự nhắc nhở hôm nay. Chúng con không muốn là những người ngồi không đâu Chúa. Xin tha thứ cho sự yếu đuối, sự vụng về và bỏ qua trách nhiệm của chúng con trong công tác mở mang vương quốc của Chúa. Có thể trong vòng chúng con có anh chị em có được 5 talân, có anh chị em có được 2 talân, có người chỉ có 1 talân, có thể người đó là chính con nhưng mà con cũng chưa làm gì. Là Chúa sẽ nhắc nhở con, để được kể từ hôm nay con phải làm một điều cho công việc nhà của Chúa. Tại địa phương, tại cánh đồng đang cần, bằng lời cầu nguyện hàng ngày, bằng sự dâng hiến thường xuyên đều đặn hơn và có cơ hội tham gia đoàn truyền giáo để hầu vì Chúa, để học hỏi cho chính bản thân của mình và tiếp tục trở về góp phần hầu vì Chúa mở mang công việc tại thánh địa phương và vương quốc Chúa ở trên đất. Xin Chúa ban phước cho những tấm lòng, những bàn tay để đưa lên trong buổi sáng hôm nay. Nguyện danh Chúa được tôn cao, nguyện danh Chúa được cả sáng trong đời sống của mọi chúng con. Còn cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.